Ban Việt ngữ, Đài phát thanh chân lý Á Châu từ phía Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ Bảy, ngày 20 tháng 8, năm 2016, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, nói về Giáo hội Công giáo Peru trước tình trạng bất ổn của đất nước, phần kết. Tiếp theo đó là các tiết mục, nói với giới trẻ, thánh mẫu học và phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Duy An.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 23, từ câu 1 đến câu 12. Bấy giờ, Đức Giêsu nói với đám đông và các môn đệ người rằng: Các kinh sư và các người Pha-ri-sêu ngồi trên tòa ông Mô-sê mà giảng dạy. Vậy, những gì họ nói thì anh em hãy làm, hãy giữ, nhưng đừng theo hành động của họ mà làm, vì họ nói mà không làm. Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón tay vào. Họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy. Quả vậy, họ đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tua áo thật dài. Họ ưa ngồi cỗ nhất trong đám tiệc, chiếm ghế hàng đầu trong hội đường, ưa được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng và được thiên hạ gọi là Rabbi. Phần anh em thì đừng để ai gọi mình là Rabbi, vì anh em chỉ có một thầy, còn tất cả anh em đều là anh em với nhau. Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một cha là cha trên trời. Anh em cũng đừng để ai gọi mình là người lãnh đạo, vì anh em chỉ có một vị lãnh đạo là Đức Kitô. Trong anh em, người làm lớn hơn cả phải làm người phục vụ anh em. Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Anh chị em thân mến, bài tin mừng hôm nay là những lời khiển trách gay gắt của Chúa Giêsu đối với các kinh sư, lớp người có tầm ảnh hưởng lớn đối với người tín hữu Do Thái thời người. Chúa Giêsu khiển trách họ vì họ là những nhà thông thái kinh thánh, biết rõ về luật Mô-sê để giảng dạy cho dân chúng, nhưng họ sống cách cứng nhắc, không một chút tình yêu thương và thương xót. Tệ hơn nữa là giả dối và khoe khoang. Chúa Giêsu không bao giờ chấp nhận lối sống đạo giả hình và khoe khoang như vậy. Lý do khiến Chúa Giêsu lên tiếng là vì những tầng lớp ấy ăn chay, bố thí cho đền thờ, cầu nguyện, đọc kinh thánh, với mục đích duy nhất là để cho người ta trông thấy, để được khen thưởng, được danh lợi. Lời Chúa trong tin mừng hôm nay thật rõ. Những việc làm xem ra đạo đức bề ngoài vẫn chưa nói lên được gì cả. Quan trọng là tấm lòng và cách sống của từng người. Chúa Giêsu trách cứ những người kinh sư và biệt phái như thế là để cảnh tỉnh các môn đệ đừng đi vào con đường dễ nhìn thấy và phơi bày những tật xấu của anh chị em mình, nhưng lại làm ngơ hoặc che giấu những tật xấu của chính mình. Lời Chúa vẫn còn đó để nói với chúng ta từng ngày sống rằng, nếu sự công chính của các con không hơn sự công chính của các kinh sư và những người biệt phái, thì các con sẽ không được vào nước trời. Một điều nữa là trong khi dân chúng rất mực kính trọng người Pha-ri-sêu về lối sống nghiêm nhặt, thì người Pha-ri-sêu lại xem thường, khinh rẻ dân chúng ra mặt. Đây cũng chính là lời nhắc nhở và cảnh tỉnh cho tất cả các thừa tác viên bí tích thừa tác viên thánh của Chúa của giáo hội ngày nay. Sự công chính, thánh thiện, hệ tại ở lòng thành tín, đức công bình và lòng thương xót với anh chị em chung quanh, chứ không chỉ bằng những lời nói suông, nghi thức, luật lệ, nhất là lại càng không phải khi chỉ trích, bếp xếp và nói xấu hay xem thường người khác. Chúng ta không bi quan khi suy niệm bài tin mừng hôm nay trong cuộc sống mình, bởi lẽ chúng ta có Chúa Giê-xu là mẫu gương cho chúng ta. Chính cuộc sống, lời nói và hành động của người khích lệ và giúp chúng ta vững tin và sống đạo, nghĩa là nói phải đi đôi với việc làm trong tôn trọng, công bình, tha thứ, yêu thương và thương xót. Lạy Chúa Giê-xu, lời của Chúa hôm nay đang cảnh tỉnh lối sống của mỗi người chúng con về đời sống đạo, về tình yêu thương và lòng ác ái của chúng con với anh chị em chung quanh. Xin cho chúng con biết đưa đạo lý Chúa đi vào cuộc sống bằng chính hành động yêu thương và thương xót của mình, để mọi người nhận ra thật rằng đâu có tình yêu thương là đấy có Đức Chúa Trời. Bởi lẽ đạo lý của Chúa là đạo của yêu thương, của tha thứ và thương xót. Amen.
Con thường nói yêu thương trên chóp lưỡi đầu môi. Con từng sống phục vụ mà tính toán số đo. Miệng nói lời bao dung mà lòng vẫn còn chấp nhận. Dạ muốn sống khiêm nhu nhưng môi vẫn rêu rao quỷ công. Con chỉ sống yêu thương theo sở thích riêng con mà thôi. Khi vừa ý giác lòng thì con mới cho đi. Khi nhàn rỗi thuận lợi thì mới phục vụ hy sinh. Khi được đề cao trọng vọng con mới xa thân vì Ngài. Chúa ơi, sao con còn trần gian thế? Sao con cứ mãi theo Chúa nửa vời? Chúa ơi, nay con thật lòng xin lỗi, xin lỗi Chúa.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Đức Quốc. Giáo hội đứng về phía các nạn nhân của bạo lực. Hội thảo châu Âu lần thứ bảy của quỹ Maximiliano Conbe đã diễn ra từ thứ Năm 11 đến thứ Tư 16 tháng 8 năm 2016 tại Auschwitz, Ba Lan. Quỹ này được thành lập năm 2007 với sự trợ giúp của Hội đồng Giám mục Đức và Hội đồng Giám mục Ba Lan. Tại hội thảo, 30 đại diện thuộc 10 quốc gia Đông Âu và Tây Âu đã bàn luận về những ảnh hưởng và những vết thương của Auschwitz và chiến tranh thế giới thứ hai vẫn còn kéo dài đến ngày nay, cũng như về một lối ứng xử thích đáng với hiện thực này của lịch sử. Nhân kỷ niệm 75 năm ngày qua đời của Thánh Maximiliano Conde, các tham dự viên đã thảo luận về vai trò của giáo hội trong việc đối phó với quá khứ bị bạo lực đè nặng và về hòa giải. Chủ tịch Ủy ban Giám mục Đức về Giáo hội Hoàng Vũ, kiêm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Quỹ Maximiliano Conbe, Đức Tổng Giám mục Louis Schick thuộc Tổng Giáo phận Bamberg nhấn mạnh. Bản chất của giáo hội là, trong những thách đố và những thương đau của thời đại, nêu được chứng từ khả tín, cụ thể và đầy kinh nghiệm về khả năng hòa giải. Và giáo hội đã chứng tỏ tính khả tín ấy khi ghi dấu ấn của riêng mình trong lịch sử nhiều bạo lực, đứng về phía các nạn nhân của bạo lực và đối phó với những cuộc xung đột đi kèm một cách thích đáng. Tại hội thảo, Đức Tổng giám mục Sik cũng nhận định về chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại Auschwitz vài tuần trước đó. Sự thinh lặng của Đức Thánh Cha là một cử chỉ rõ ràng rằng, một lần nữa, Ngài đã được cả thế giới kính trọng. Qua bước đi mạnh mẽ này, Đức Thánh Cha đã tiếp nối sứ vụ tận tụy của người tiền nhiệm của Ngài thật ấn tượng. Khoảnh khắc này ở Auschwitz, trong những ngày quốc tế giới trẻ, sẽ mãi gây xúc động. Auschwitz và Giáo Hoàng nhắc nhở thế hệ ngày nay phải làm sao để đừng lãng quên. Điều đó chúng tôi cũng muốn lặp lại tại cuộc hội thảo này. Dựa trên những kinh nghiệm khác nhau của các xã hội châu Âu khác nhau, các đại biểu đã thảo luận về những triển vọng cơ bản của việc vượt thắng bạo lực và của hòa giải, cũng như về những khó khăn sẽ gặp trên con đường đi đến hòa giải. Qua đó, rõ ràng rằng điều quan trọng là không nói về hòa giải một cách vội vã và hời hợt. Đồng thời, những quan điểm hòa giải vẫn rất cần thiết, nếu không muốn rơi vào nguy cơ của việc phải cam chịu những hậu quả của bạo lực trong thực tế. Về trường hợp cụ thể của Auschwitz, các cuộc thảo luận có một ý nghĩa mẫu mực cho việc đối phó với những kinh nghiệm về bạo lực và những hậu quả của nó. Điều này đặc biệt đáng kể trong các cuộc trao đổi giữa các bên thuộc Bosnia-Herzegovina. Họ kinh nghiệm điều đó như là một khích lệ lớn lao cho quá trình hòa giải khó khăn của riêng họ. Điều mà người Đức và người Ba Lan đã thực hiện ở Auschwitz như các bên của một hội thảo châu Âu. Cuộc gặp gỡ trong năm nay lại càng có ý nghĩa trong bối cảnh của cuộc xung đột Nga và Ukraine. Cuộc hội thảo thường niên này góp phần vào việc củng cố một tiến trình của châu Âu nhằm chữa lành và hòa giải. Đồng thời, cuộc gặp gỡ của các tham dự viên cũng giúp tạo nên một mạng lưới châu Âu để hỗ trợ lẫn nhau trong các hoạt động của mình. Về quỹ Massimiliano Kolbe. Quỹ Massimiliano Kolbe được thành lập năm 2007 với sự giúp đỡ của Hội đồng Giám mục Đức và Hội đồng Giám mục Ba Lan. Năm ngoái, hai vị chủ tịch của hai hội đồng giám mục đã khẳng định mục tiêu tiếp tục phát triển quỹ này. Nhiệm vụ của quỹ Massimiliano Kolbe là góp phần vào việc củng cố công cuộc hòa giải của giáo hội ở châu Âu và dấn thân cho các nạn nhân của bất công và bạo lực. Thánh Massimiliano Kolbe đã hiến mạng sống mình vào năm 1941, chịu chết thay cho một người bạn tù ở trại tập trung Auschwitz, và qua đó chứng tỏ rằng hận thù và bạo lực không bao giờ có tiếng nói cuối cùng. Tin Roma. 13 triệu người hành hương Roma trong năm thánh lòng thương xót. Cho đến nay ước tính đã có khoảng 13 triệu người hành hương đến Roma trong năm thánh lòng thương xót kể từ khi Đức Thánh Cha Francisco khai mạc năm thánh vào ngày mùng 8 tháng 12 năm 2015. Số liệu này do trang web chính thức của năm thánh cung cấp, căn cứ trên số người ghi danh bước qua cửa thánh tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô. Những người hành hương đến từ khắp các châu lục, nhưng cũng có những người không phải di chuyển quá xa. Một nhóm hành hương thuộc các giáo xứ ở Bologna, Italia nói rằng, chúng tôi đi qua nhiều nơi, nằm trên tuyến đường Francigena. Chúng tôi đã đến Roma mấy ngày trước đây, và ngày mai chúng tôi lại trở về. Khách hành hương đến Roma có thể bước qua một trong bốn cửa thánh trong thành phố để lãnh ơn toàn xá. Nhưng theo lời Đức Thánh Cha Francisco, khi Ngài công bố mở năm thánh, hành hương trước hết là để tái khám phá lòng thương xót của Thiên Chúa, và làm cho lòng thương xót ấy sinh hoa trái. Nhóm hành hương nói trên nhìn nhận. Năm thánh này là cơ hội để chúng tôi giải thoát chính mình khỏi những gánh nặng và trở nên người mang lòng thương xót của Chúa chúng ta, cả về phần hồn lẫn phần xác. Trong suốt năm này, người ta cũng thấy hàng trăm khách hành hương mang thánh giá vào quảng trường Thánh Phêrô qua một lối đi dành riêng. Năm thánh chỉ còn kéo dài vài tháng nữa, với các sự kiện sẽ thu hút hàng ngàn khách hành hương, như lễ tuyên thánh cho mẹ Teresa vào ngày mùng 4 tháng 9 sắp tới. Con số khách hành hương hẳn sẽ còn gia tăng nhiều trước khi kết thúc năm thánh vào ngày 20 tháng 11 năm nay. Tin Ấn Độ. Đức Hồng Y Gracias khẳng định, Giáo hội luôn luôn là một nhân tố của hòa bình và hòa giải tại Ấn Độ. Trong dịp kỷ niệm Quốc Khánh lần thứ 70 của đất nước Ấn Độ hôm 15 tháng 8 vừa qua, Đức Hồng Y Oswald Gracias, Tổng Giám mục Mumbai đã nói, Chúng ta rất tự hào về đất nước của mình và sự đồng hành của giáo hội với quê hương. Vào ngày Quốc Khánh lần thứ 70, chúng ta cảm tạ Thiên Chúa vì giáo hội tiếp tục đóng một phần không thể thiếu trong việc xây dựng đất nước, cũng như xây dựng một cộng đồng tự do và liên đới, bình đẳng và công lý. Giáo hội Công giáo đã và đang xây dựng đất nước Ấn Độ và đóng góp đáng kể cho sự tiến bộ của đất nước thân yêu của chúng ta. Sự đóng góp của Giáo hội Công giáo trong lĩnh vực giáo dục, y tế và hàng loạt các lĩnh vực khác như chính trị và văn hóa ở Ấn Độ là độc đáo, trong tinh thần không phân biệt đối xử về đẳng cấp cũng như tín ngưỡng. Đáp ứng với nhu cầu của thời đại, Giáo hội Công giáo làm hết sức mình để thúc đẩy phẩm giá và đời sống con người. Thống kê cho thấy 85% các hoạt động chăm sóc sức khỏe do giáo hội điều hành liên quan đến các vùng nông thôn, nơi hội thánh quên mình phục vụ cho những người nghèo nhất trong những người nghèo. Đức Hồng Y nhấn mạnh rằng, quan trọng hơn, trong năm thứ 70 có nền độc lập, chân phước mẹ Teresa Calcutta sẽ được phong thánh, và chính phủ hoan nghênh và dự phần bằng cách gửi một phái đoàn cao cấp tham dự lễ tuyên thánh tại Roma. Tin Vatican. Tổng thống Pháp François Hollande viếng thăm Vatican lần thứ hai. Chuyến viếng thăm đầu tiên của Tổng thống Pháp François Hollande tại Vatican diễn ra ngày 24 tháng Giêng năm 2014. Khi ấy, các đề tài nổi bật trong cuộc trao đổi giữa hai nhà lãnh đạo liên quan đến đạo luật về hôn nhân cho mọi người và về việc chấm dứt sự sống. Cuộc viếng thăm vào ngày 17 tháng 8 năm 2016 lần này của ông François Hollande lại diễn ra trong một bối cảnh khác hẳn, là 3 tuần sau vụ cha Jacques Hamel bị hai kẻ khủng bố Hồi giáo quá khích sát hại ngay trong nhà thờ Saint-Étienne du Rouvray. Sau đó ông Hollande đã gọi điện thoại cho Đức Giáo Hoàng để báo tin cho Ngài về nỗi đau thương của người Pháp, và bảo đảm rằng Cộng hòa Pháp cam kết bảo vệ tất cả các nơi thờ phượng. Cuộc điện thoại này được Đức Giáo Hoàng gọi là từ một người anh em. Đến Vatican, ông Hollande muốn bày tỏ lòng biết ơn Đức Giáo Hoàng về những lời chia buồn của Ngài trong một bức điện của tình huynh đệ vào ngày hôm sau sự kiện đau lòng ấy. Trước khi gặp Đức Giáo Hoàng, Tổng thống Pháp đã đến thăm nhà thờ Thánh Louis của Pháp, tọa lạc ở ngay trung tâm lịch sử của thành phố Vĩnh Cửu. Trong một phát biểu ngắn với giới báo chí, ông Hollande giải thích rằng lời của Đức Giáo Hoàng và cả những phát biểu của các vị lãnh đạo giáo hội Pháp là rất quan trọng để bày tỏ sự hiệp nhất và đoàn kết của nước Pháp trước các cuộc tấn công khủng bố. Tổng thống cũng cho biết ông muốn trao đổi với Đức Giáo Hoàng về vấn đề các Kitô hữu ở Đông Phương, mà theo truyền thống nước Pháp là người bảo vệ họ, và hơn nữa, về tình hình ở Trung Đông và cuộc khủng hoảng người tị nạn. Đối với Tổng thống Pháp, điều rất quan trọng là ông đại diện cho tất cả những người Pháp, dù thuộc niềm tin hay tôn giáo nào, để đến ngỏ lời trực tiếp với Đức Giáo Hoàng rằng, chúng tôi hết sức cảm động về những lời nói và hành động của Đức Giáo Hoàng. Điều đó làm cho nhãn giới của chúng tôi về nhân loại được thêm củng cố. Giám đốc phòng báo chí tòa thánh, ông Craig Book, cho biết, Tổng thống Hollande đã đến Vatican vào khoảng 16 giờ 45 phút. Được Đức Tổng giám mục Georg von Swen, Chủ tịch Phủ Giáo Hoàng đón tiếp. Sau đó Tổng thống đã hội kiến riêng với Đức Giáo Hoàng Francisco khoảng 40 phút trong văn phòng của Ngài tại sảnh đường Paulo Đệ Lục với sự giúp đỡ của một thông dịch viên. Sau đó, ông giới thiệu với Đức Giáo Hoàng các thành viên khác trong phái đoàn. Đó là Bộ trưởng Nội vụ Bernard Cazeneuve, Đại sứ Pháp Philippe Zeller cạnh tòa thánh, Cố vấn Ngoại giao Jacques Audibert và trưởng ban lễ tân Frédéric Billet. Tổng thống Pháp đã tặng Đức Giáo Hoàng một phẩm vật bằng sứ, Osserva, có in huy hiệu nước Pháp. Đức Giáo Hoàng tặng lại Tổng thống một tác phẩm điêu khắc đồng của nghệ sĩ Daniela Fusco, minh họa lời tiên tri Isaiah. Hoang mạc và nơi vắng vẻ sẽ trở thành một khu vườn. Cành khô cằn và gai gốc, phủ đầy lá và trái cây. Theo giải thích của Giám đốc phòng báo chí tòa thánh, lời ấy muốn nói đến sự thay đổi từ ích kỷ sang hợp tác, từ chiến tranh thành hòa bình. Đức Giáo Hoàng còn tặng cho Tổng thống Pháp các bản sao thông điệp Laudato Si, tông huấn Evangelii Gaudium và tông huấn Amoris Laetitia. Ngay sau đó, theo thói quen trong các chuyến viếng thăm của các vị nguyên thủ quốc gia, ngay cả nếu không phải là viếng thăm chính thức, Tổng thống Hollande đã gặp Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh Pietro Parolin tại Điện Tông Tòa. Cùng tham gia cuộc gặp gỡ này, về phía Tòa Thánh còn có Đức Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher, thư ký phụ trách quan hệ với các quốc gia, và phía Pháp có Bộ trưởng Nội vụ Bernard Cazeneuve và Cố vấn Ngoại giao Jacques Audibert. Kết thúc chuyến viếng thăm lần thứ hai, phái đoàn của Tổng thống Pháp đã rời Vatican vào khoảng 18 giờ 30 phút. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do công dân phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn phần còn lại của bài viết Giáo hội Công giáo tại Peru. Trước tình trạng bất ổn của đất nước, khi Peru mừng kỷ niệm 195 năm độc lập vào ngày 28 tháng 7 vừa qua. Sau phiên họp khoáng đại trong các ngày, từ mùng 6 đến mùng 8 tháng 7 vừa qua, các giám mục Peru đã công bố sứ điệp gửi tín hữu và nhân dân toàn nước. Mở đầu sứ điệp, các giám mục Peru bày tỏ vui mừng vì đất nước đã có tân chính quyền dân chủ của Tổng thống Pedro Pablo Kuczynski được bầu lên hồi tháng 6 vừa qua. Các vị hy vọng tân chính quyền sẽ hướng dẫn đất nước trong nhiệm kỳ 5 năm tới, cho tới ngày mừng 200 năm độc lập, bằng cách tái khẳng định đặc tính Peru của đất nước. Người dân Peru đã tham gia cuộc bầu cử dân chủ năm nay đặt để nhiều hy vọng vào tân chính quyền và quốc hội, và họ cầu mong các cơ quan quốc gia có thể đưa ra các câu trả lời thận trọng, hiệu quả và mau chóng, giúp loại trừ các sự dữ như các bóng tối đang đè nặng trên cuộc sống của toàn dân. Đó là sự bất an, nạn nghèo túng và nạn gian tham hối lộ. Chắc chắn là khi trái tim con người tìm ra và theo đuổi các lý tưởng của công ích, tôn trọng và liên đới, thì các dân tộc sẽ thay đổi. Nhưng đồng thời, các luật lệ, các cơ cấu và tổ chức cũng quan trọng, vì chúng trợ giúp các lý tưởng đó đâm rễ sâu và lớn lên trong cuộc sống thường ngày. Người dân Peru có thể đạt được các điều đó. Trong bối cảnh này, ơn đức tin Kitô đâm rễ sâu trong căn tính quốc gia là sức mạnh to lớn có thể hướng dẫn sự thay đổi và biến cải của từng người và từng dân tộc. Sứ điệp của Chúa Kitô sống động trong Tin Mừng dạy cho chúng ta biết tột đỉnh luân lý của con người khi công bố: đừng làm cho người khác điều con không muốn người khác làm cho con, hoặc hãy đối xử với tha nhân như con muốn họ đối xử với con như vậy. Trong năm kỷ niệm này, chúng ta không thể quên các giá trị nền tảng như tôn trọng sự sống từ lúc được thụ thai cho tới khi chết tự nhiên, bảo vệ gia đình như nền tảng của xã hội được xây dựng trên hôn nhân giữa một người nam và một người nữ, tôn trọng công lý và bênh vực các quyền lợi của những người dễ bị tổn thương nhất, biết sống liêm chính và bảo vệ thiên nhiên môi sinh là căn nhà chung của chúng ta. Tất cả là một thách đố đối với từng người dân và chính quyền Peru của chúng ta. Tiếp tục sứ điệp, các giám mục Peru đưa ra lời kêu gọi giới lãnh đạo và mọi đảng phái và phong trào chính trị cùng nhau làm việc trong hài hòa cho thiện ích của đất nước và trong sự tôn trọng nền dân chủ. Chúng ta hãnh diện hát trong quốc ca rằng, chúng ta luôn luôn là những người tự do, bằng cách nhớ rằng, chúng ta gặp gỡ sự tự do đích thực trong việc phục vụ nhau, như tông đồ Phaolô đã nói. Trong chân trời này của niềm hy vọng, chúng tôi khích lệ dân nước Peru với các lời của Đức Thánh Cha Francisco. Chúng ta được mời gọi, trước hết xây dựng và tái dựng không mệt mỏi các con đường của sự hiệp thông, xây các cây cầu của sự hiệp nhất và thắng vượt các hàng rào phân cách. Chúng tôi mời gọi mọi người dân Peru dâng lên Thiên Chúa là Chúa của lịch sử, các lời cầu nguyện cho mọi người có nhiệm vụ hướng dẫn số phận của dân nước Peru. Xin Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta tất cả sự khôn ngoan để là những người xây dựng hòa bình và gieo vãi lòng thương xót. Trong thời gian qua, Đức cha Angel Francisco Simon Piagno, giám mục Chimbote, cũng đã kêu gọi phe ủng hộ bà Fujimori biết nghĩ đến thiện ích của đất nước và đừng gây trở ngại cho tân chính quyền. Đức cha khẳng định, đây là lúc phải nghĩ đến tiền đồ dân tộc, phát triển đầu tư quốc nội và nước ngoài, để tạo công ăn việc làm cho dân, vì nạn thất nghiệp quá cao. Ngoài ra, Tổng thống tân cử có nhiệm vụ vãn hồi hòa bình trong nước, vì nạn tội phạm do các băng đảng có tổ chức và bầu khí bạo lực quá cao. Bên cạnh đó, còn có nạn gian tham hối lộ. Hồi thượng tuần tháng 6 vừa qua, Đức Hồng Y John Luis Capriani Thorne, Tổng giám mục Lima, đã chủ sự thánh lễ kết thúc tuần di cư và gia đình toàn quốc về đề tài Người di cư, dấu chỉ lòng thương xót của Thiên Chúa. Mục đích của tuần này là để gây ý thức cho mọi người về vấn đề di cư, tị nạn và nạn buôn người, cũng như thăng tiến việc phối hợp giữa các cơ cấu chính quyền và xã hội dân sự trong các vùng biên giới để che chở người di cư và gia đình họ. Ngoài ra, còn có vấn đề ngăn chặn tệ nạn lao động trẻ em trong lĩnh vực nông nghiệp và vấn đề cung cấp nền giáo dục cho trẻ em và giới trẻ có nguy cơ bỏ học. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần cuối bài viết Giáo hội Công giáo tại Peru trước tình trạng bất ổn của đất nước. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
chương trình được tiếp nối với chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên để ta, hãy thân cho chúng ta, thắm sáng lên tình yêu, sáng lên niềm tin.
Mến chào các bạn trẻ. Trong lần gặp gỡ này, chúng ta sẽ cùng tiến sĩ Trần Thị Rồng bàn về đề tài khác, yêu bản thân.
Đốt cháy tan niềm đau sau bóng đêm từ lâu vây kín quanh đời.
Yêu mình, một điều thiết thực và đương nhiên. Mình, nghĩa là tôi, là cái duy nhất và chắc chắn nhất mà chúng ta sở hữu trên trần gian này. Ta chỉ có bố mẹ, con cái, người yêu, một thời thôi, nhưng bản thân mình chính là người bạn đồng hành sát cánh nhất, không chút lìa xa. Bản thân là người thân thương và gần gũi nhất, là người mình phải mang trách nhiệm nhiều nhất. Mình, tôi, như bóng với hình, mình với ta, dẫu hai như một. Yêu mình là bổn phận đầu tiên và cũng là cuối cùng, là một đòi hỏi của kiếp làm người. Trên thực tế, ai cũng yêu mình cả, nhưng cách yêu có thể khác nhau. Có người yêu là bắt tay vào xây dựng những giá trị, sự phong phú và phát triển bản thân. Nhưng có người yêu mình quá lại chiều chuộng dễ dãi với bản thân. Chú trọng đến thể chất mà quên đi những giá trị tinh thần và những giá trị trường tồn nâng phẩm chất mình lên. Có người vì quá yêu mình mà chiều theo những gì bản năng mách bảo, không biết tự kiềm chế, để rồi sau cùng bản thân trở nên hư luống và như thế là đưa mình tới chỗ tự hủy hoại. Giá trị cuộc đời tùy thuộc cách chúng ta yêu và thái độ ứng xử của chúng ta đối với bản thân mình. Vấn đề quan trọng của mỗi người đó chính là chúng ta phải yêu mình sao cho đúng. Đâu là thước đo, đâu là chuẩn mực để đánh giá cái đúng này? Ở bất cứ độ tuổi nào, chúng ta cũng cần có một cái nhìn tích cực về bản thân, chấp nhận mình như mình là, với những mặt sáng và mặt tối. Ta cần thừa nhận những giá trị mình có với sự hài lòng và xem những yếu kém của mình như là chuyện bình thường của kiếp nhân sinh, để từ đó tìm ra con đường khắc phục và cố gắng vươn lên. Người xưa đã nói, tiên cũng có khi đọa, thánh cũng có khi lầm, huống hồ người ta. Dậy mà đi, đó là thái độ lành mạnh đối với bản thân, là yêu mình, không tự hành hạ mình với những mặc cảm, trái lại, cảm thông với những yếu kém của mình. Điều quan trọng là dậy mà đi tiếp sau khi đã học hỏi từ kinh nghiệm sống, kinh nghiệm có thể rất đau thương. Yêu mình đúng không phải chỉ chấp nhận mà còn tỏ ra hài lòng, dễ chịu về con người mình. Làm sao tôi có thể mong người khác chấp nhận tôi khi chính bản thân chưa chấp nhận mình? Người hài lòng bản thân sẽ sống bình an, thoải mái. Điều này tạo nên một vẻ đẹp và sự thu hút tự nhiên, vì ai yêu mình thì cũng để người khác yêu. Yêu mình là tế nhị với bản thân, có những đòi hỏi hợp lý, biết lo lắng, xây đắp và giữ gìn tâm hồn, thể xác, cũng như những giá trị do trời ban hay do chính mình nỗ lực để đạt được. Đòi hỏi hợp lý là những cố gắng, những tập luyện và có khi phải từ bỏ một số điều xem ra dễ chịu nhưng không làm cho mình phát triển và tăng giá trị. Yêu mình vì thấy mình đáng giá đối với gia đình, người thân. Yêu mình là thừa nhận những ân huệ, những phúc lành đã nhận được trong đời, quý trọng sức khỏe, thể chất và tinh thần, khả năng của mình. Đây là thái độ thích hợp. Vì chúng ta nhận bản thân này như một món quà, hãy luôn luôn tin và nhắc nhở mình rằng, tôi chính là tác phẩm của nhà sáng tạo siêu phàm, là Thượng Đế. Yêu bản thân cũng là mô hình yêu thương trong tương quan với người khác. Vì thế, trước khi làm gì hay xây dựng cho ai, chúng ta cần bắt đầu bằng bản thân. Bởi lẽ, ta không thể cho điều mình không có. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Duy An xin tạm ngừng một nói với giới trẻ tuần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Đức Mẹ xin Chúa cứu thế, Đức Trinh Nữ cực khôn cực ngoan, Đức Trinh Nữ rất đáng kính chuộng, Đức Trinh Nữ rất đáng ngợi khen, Đức Trinh Nữ có tài có phép. Quý bạn thính giả thân mến, tước hiệu cuối cùng của loạt tước hiệu bắt đầu với từ Mater là Đức Mẹ xin Chúa cứu thế, Mater Salvatoris. Tước hiệu này diễn tả hai thời điểm chính yếu trong cuộc đời Đức Mẹ và cuộc đời của Chúa Giêsu. Giáng sinh và thập giá. Ngày Chúa Giáng sinh, các thiên thần loan báo tin vui cho các mục đồng và nói với họ, hôm nay đấng cứu thế đã được sinh ra cho các ngươi. Con đường cuộc sống ấy của Chúa Giêsu sẽ kết thúc với cái chết thảm thương trên thập giá, đem lại ơn cứu độ cho toàn nhân loại. Sau khi Pharaoh Ai Cập đặt ông Giuse làm tể tướng, vua đổi tên cho ông và gọi ông là Sopnath-Paneach, sự cứu thoát của thế giới. Sự cứu rỗi giống như là chiều thiên của công trình tạo dựng, vì thế thêm vào tước hiệu Mater Creatoris, mẹ đấng tạo hóa, là tước hiệu Mater Salvatoris, mẹ đấng cứu thế. Cũng có thể nói thêm rằng, vì tước hiệu đấng cứu thế là tước hiệu chính của Chúa Giêsu, nên tước hiệu mẹ đấng cứu thế cũng là tước hiệu chính của Đức Maria. Điều này cho chúng ta biết trong suốt cuộc đời mình, Đức Maria đã kết hiệp mật thiết với hiến tế cứu chuộc của Chúa Kitô, đến độ mẹ được coi là đấng đồng công cứu chuộc nhân loại. Chương trình này của Thiên Chúa đã được sứ thần Gabriel loan báo cho Thánh Giuse ngay sau khi Đức Maria thụ thai Chúa Giêsu. Này ông Giuse, con cháu vua David, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai, và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giê-xu, vì chính người sẽ cứu dân người khỏi tội lỗi của họ. Tất cả sự việc này đã xảy ra là để ứng nghiệm lời xưa kia Chúa phán qua miệng ngôn sứ. Này đây trinh nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Sau loạt tước hiệu bắt đầu với từ Mater, đến loạt tước hiệu bắt đầu với từ Virgo, Đức Trinh Nữ. Virgo Prudentissima, Đức Trinh Nữ rất thận trọng, hay Đức Nữ cực khôn cực ngoan. Bức tranh diễn tả Đức Maria Trinh Nữ rất cẩn trọng với các câu kinh thánh minh giải. Sách Samuel chương 25 kể lại chuyện bà Abigail, vợ ông Navan, là người đàn bà khôn khéo, có duyên và vô cùng cẩn trọng, đã cứu ông Navan khỏi bị tru diệt bởi tay David vì thái độ vô ơn của ông. Sau này khi ông Navan chết, bà trở thành vợ của David, lúc đó đang phải trốn chạy vua Saul vì bị nhà vua truy nã. Trong phúc âm, Chúa Giê-xu cũng kể lại dụ ngôn 10 trinh nữ đi đón chàng rể, 5 cô khôn ngoan và 5 cô khờ dại. Các cô khôn ngoan đem đèn và dầu dự trữ theo, còn các cô khờ dại đem đèn nhưng không đem dầu theo, nên phải đi mua dầu, về gõ cửa nhưng không được mở cửa và bị loại khỏi tiệc cưới. Trong phúc âm, Chúa Giê-xu cũng khuyên các môn đệ hãy cẩn trọng. Sách châm ngôn còn khuyên người lười biếng, hãy bắt chước con kiến, cẩn thận, siêng năng, cần mẫn làm việc để có thực phẩm quanh năm. Ông Gióp thì hỏi, ai đã cho con gà trống bản năng thông minh như vậy? Nếu cẩn trọng là nhân đức đầu tiên của các nhân đức chính, điều hành các nhân đức khác đến độ Thánh Tô-ma không ngần ngại nói, nó hoạt động trong mọi nhân đức như mặt trời ảnh hưởng trên tất cả những gì hiện hữu, thì đức trinh nữ rất thánh, lại không có sự cẩn trọng ở mức độ tột đỉnh hay sao? Đức Maria nhận biết công trình của Thiên Chúa trong tất cả cuộc sống của mẹ và chỉ tín thác nơi người mà thôi. Chỉ cần đọc lại kinh Magnificat mà Thánh Bernardo cùng với Thánh Ambrosio gọi là bài thánh ca cuộc xuất thần sự khiêm hạ của Đức Trinh Nữ, chúng ta sẽ cảm nghiệm được thực tại ấy. Virgo Veneranda, Đức Trinh Nữ rất đáng tôn kính hay kính chuộng. Chúng ta phải kính trọng, yêu mến, tin tưởng và tôn kính Đức Mẹ vì các sự cao cả và nhân đức của Mẹ khiến cho Mẹ đáng được như thế. Chức làm Mẹ Thiên Chúa của Đức Maria, sự chọn đời đồng trinh, sự tràn đầy ơn thánh, sự bầu cử quyền thế của Mẹ bên Thiên Chúa và sự đáng mến yêu của Mẹ là những lý do của một sự tôn sùng duy nhất phải có đối với Mẹ. Nói cho cùng, điều này được xây dựng trên sự thánh thiện của Mẹ. Một sự thánh thiện tuyệt đối đến độ Đức Trinh Nữ Maria được coi như một bổ túc ân sủng của chính Thiên Chúa Ba Ngôi. Nói một cách đúng đắn, như người ta đã viết, một nghệ sĩ được tán tụng và tôn kính trong các tác phẩm của mình. Nơi Đức Maria, chính bởi vì Mẹ là tuyệt tác của vũ trụ mà chúng ta tôn kính tuyệt đỉnh sự thánh thiện và sự rạng ngời các công trình của Thiên Chúa. Chính Đức Trinh Nữ đã nói tiên tri về số phận vinh quang của Mẹ như sau, mọi thế hệ sẽ nói tôi là người có phước. Và từ luôn mãi, giáo hội coi Mẹ là đấng đáng kính và thánh thiện, thánh thiêng và đáng kính, bằng cách áp dụng cho Mẹ các kiểu diễn tả của Thánh Kinh như được ghi trên bức tranh, vua Salomon đứng lên và đến gặp Mẹ mình. Như thế để nói rằng chính Thiên Chúa là đấng đầu tiên tôn kính Mẹ Thánh của Ngài. Virgo Predicanda, Đức Trinh Nữ rất đáng ngợi khen. Đây là lời dịch diễn tả nguyên nghĩa của từ Latin trong kinh cầu Đức Bà Lauretana, Đức Trinh Nữ đáng được ca ngợi. Ngoài ra Thánh Kinh đã ca tụng Đức Trinh Nữ, phụng vụ của giáo hội, các lễ và các lời cầu nguyện mọi mùa, các giáo phụ, các thánh, các tác giả Kitô, các thi sĩ và nghệ sĩ đã luôn luôn cử hành sự cao cả của Mẹ. Chính Đức Maria trong bài Thánh Ca Magnificat đã nói trước các lời chúc tụng mà mọi thế hệ sẽ gán cho Mẹ. Đây là một bài thánh ca mà Thánh Ambrosio định nghĩa là sự xuất thần lòng khiêm tốn của Đức Trinh Nữ, là người đầu tiên kinh ngạc về sự cao cả của mình. Và chúng ta một lần nữa lặp lại với các kiểu diễn tả mượn từ lời Chúa trong Thánh Kinh, như lời ông Uddija ca tụng bà Juditha. Vì cho đến muôn đời muôn thuở, những ai hằng nhớ đến sức mạnh của Thiên Chúa sẽ không lãng quên lòng trông cậy bà đặt nơi người. Các con bà sẽ ngợi khen bà có phúc, phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho thầy bú mớm. Đối với chúng ta là các Kitô hữu, vinh danh mẹ thánh của Thiên Chúa không là gì khác hơn là theo một trong những linh hứng riêng biệt của đức tin Công giáo, đó là khát vọng sâu thẳm nhất của con tim, là con cái của chúng ta. Virgo Potens, đức trinh nữ quyền năng hay đức nữ có tài có phép. Quyền năng của Đức Maria là một quyền năng bầu cử trước tòa Thiên Chúa cho tín hữu và tất cả những ai tin vào mẹ và chạy đến với mẹ. Theo Thánh Bonaventura, Thiên Chúa không từ chối mẹ điều gì, vì thế thánh nhân gọi mẹ là đấng khẩn nài toàn năng. Đó là đề tài sự bầu cử của mẹ Maria. Với lời cầu xin của mẹ Thiên Chúa hoàn thành công trình cứu chuộc chúng ta bằng cách ban cho chúng ta tất cả các hoa trái cuộc khổ nạn của Chúa Kitô. Sự liên tục trong công trình cứu rỗi của mẹ dựa trên sứ mệnh đồng cứu chuộc nhân loại của mẹ. Thánh Bernardo diễn tả quyền năng lời bầu cử của mẹ Maria như sau: vì bản tính của Thiên Chúa, thực thể của người và quyền năng của người, tất cả những gì mà nó là đều được gói ghém trong cung lòng Đức Thánh Trinh Nữ, nên tôi không sợ nói rằng Đức Maria đã nhận được một loại pháp lý đặc biệt trên tất cả những gì thuộc về Thiên Chúa. Vì thế từ lòng mẹ như từ một đại dương thiên linh chảy ra trên chúng ta các con sông ân sủng. Do đó một cách đúng đắn, chúng ta áp dụng cho Đức Trinh Nữ các lời của Thánh Kinh diễn tả ý niệm này. Mọi sự cao cả và quyền năng đến từ tay người. Trong đấng ban sức mạnh cho tôi có thể đương đầu với mọi khó khăn. Chúa giơ tay biểu dương uy lực. Cánh tay toàn năng của Thiên Chúa tạo trật tự cho vũ trụ. Cánh tay quyền năng của Đức Trinh Nữ nâng đỡ sự nghèo nàn của chúng ta bên Thiên Chúa.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Văn Việt trong những phút cầu nguyện.
Đời con này xin vâng về Chúa, mong như khiết phù trong tay của Ngài, để con được đến với tha nhân bằng tình yêu thương của Chúa nhân.
Quý vị và các bạn thân mến, Sơn Phan Sơn là một người mồ côi cha mẹ từ nhỏ và sống với chị gái. Chị gái anh quá nghèo, có tới 7 đứa con nheo nhóc. Một hôm không có gì ăn, thương các cháu bị đói, anh đã tới cửa tiệm bánh của lão Mộc Bê, đạp tủ kính, lấy trộm bánh về cho các cháu. Anh bị bắt và hầu tòa. Tòa kết án anh 5 năm khổ sai về tội ăn trộm và phá hoại nhà cửa. Ở tù được 4 năm, anh vượt ngục, nhưng anh lại bị bắt và mức án của anh tăng thêm 5 năm nữa. Anh phải ngồi tù thêm 6 năm. Được 3 năm, anh lại vượt ngục, và lần này cũng không thành. Mức án của anh tăng thêm 3 năm nữa. Tổng cộng, anh bị giam đúng 13 năm tù. Thời gian trong tù, anh suy nghĩ tình đời éo le và luật lệ bất công của xã hội. Vì một chiếc bánh mà anh bị xiềng xích khổ sai tới 13 năm tù. Anh quyết tâm ra khỏi tù, anh sẽ trả thù đời cho hả giận. Khi ra khỏi tù, với số tiền lộ phí nhà giam cấp cho anh đã đi bộ về quê nhà. Giữa đường trời tối, anh vào một quán ăn, nhưng khi người ta khám phá ra anh là một phạm nhân mới được tự do, thì không ai dám chứa chấp anh, mặc dù anh có đủ tiền trả cho họ. Anh lang thang giữa những đường phố, cuối cùng anh định ngủ ở một tháp chuông của một ngôi thánh đường. Nhưng có mấy bà đi nhà thờ chỉ cho anh biết là anh có thể đi tới ngủ nhờ nơi tòa giám mục của Đức cha Myriam ở gần đó. Đức cha Myriam là một con người sống đạo đức, sống bác ái quảng đại với hết mọi người. Tối hôm đó, Jean Valjean đã tới tòa giám mục xin ở trọ một đêm. Anh bỡ ngỡ vì chính Đức cha Myriam niềm nở đón tiếp anh và coi anh như một vị khách quý. Đức cha đã cùng người giúp việc soạn bữa tối để anh cùng ngồi bàn dùng cơm chung với mình. Cũng như thường lệ, khi có khách, Đức cha thường đưa bộ muỗng đĩa bằng bạc để tiếp anh. Thế nhưng, anh vẫn còn nuôi lòng căm thù hận đời. Đêm đó, anh được Đức cha cho ngủ trong phòng khách thông liền với phòng của Đức cha. Nửa đêm thức giấc, anh sang phòng Đức cha Myriam, thấy Đức cha đang ngủ say, nhưng nét mặt vẫn tỏa ra một vẻ thánh thiện, bình thản, êm đềm, đáng kính, nên anh không nỡ tâm sát hại, mà chỉ qua phòng, lấy bộ muỗng đĩa bằng bạc quý giá rồi tẩu thoát. Sáng sớm, người giúp việc cầu nhầu và cho Đức cha biết là ông khách quý của Đức cha đã ra đi và mang theo bộ đồ ăn quý giá nhất của Đức cha. Đức cha chỉ cười và coi như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng vài giờ sau, người ta thấy cảnh sát điều Jean Valjean vào tòa giám mục. Vì cảnh sát vừa bắt được anh, khám xét trong hành lý của anh có một bộ đồ ăn bằng bạc quý giá. Cảnh sát nghi là anh ăn trộm những món đồ này của tòa giám mục và giải anh vào gặp Đức cha Myriam để tìm hiểu sự thật. Nhưng Đức cha Myriam vừa thấy anh, ngài đã niềm nở chào anh và nói: "Hôm qua tôi cho anh bộ muỗng đĩa bằng bạc, và tôi còn cho anh cả đôi chân đèn trong phòng ngủ của tôi. Đôi chân đèn này cũng bằng bạc, ít ra cũng bán được 200 quan tiền. Sao anh lại bỏ quên không lấy đi?" Rồi Đức cha đưa cả đôi chân đèn trong phòng ngủ cho anh. Thấy vậy, cảnh sát bỏ đi vì cho rằng chính Đức cha đã tặng cho anh các đồ vật đó. Khi cảnh sát đi rồi, Jean Valjean sững sờ đứng một mình đối diện với Đức cha. Đức cha nói nhỏ với anh: "Thôi con đi đi, và con hứa với cha là con sẽ dùng số tiền bán các đồ này để làm lại cuộc đời, sống lương thiện giúp ích cho xã hội." Jean Valjean, một người đã nung nấu hận thù ròng rã 13 năm, nhưng qua một đêm sống với Đức cha Myriam, anh đã đổi thành một con người mới, bỏ lòng hận thù, quyết tâm làm lại cuộc đời. Anh trân trọng giữ hai chân đèn của Đức cha Myriam để luôn ghi nhớ và thực thi điều ngài đã dạy. Quý vị và các bạn thân mến, đại văn hào nước Pháp Victor Hugo trong tác phẩm Những người cùng khổ đã tạo ra hai nhân vật Jean Valjean và giám mục Myriam kể trên để minh chứng cho mọi người ở mọi thời thấy rằng chính các công việc bác ái từ thiện đã cải tạo được biết bao phần tử sa đọa, biết bao con người nguy hại cho gia đình và cho xã hội. Quả thật, sự ác không thể bị tiêu diệt bằng sự ác, hận thù không thể bị tiêu diệt bằng hận thù, nhưng sự ác và hận thù chỉ có thể bị tiêu diệt bằng sự thiện và tha thứ. Lạy Chúa, xin biến đổi mỗi người chúng con thành khí cụ bình an của Chúa. Amen.
Đời con này xin dâng về Chúa, mong như khí cụ trong tay của Ngài, để con được đến với tha nhân bằng tình yêu thương của Chúa nhân hiền.
trong nơi hận thù con gieo tình thương, trong nơi gian dối con gieo chân tình, trong nơi chinh chiến con gieo an bình, trong nơi buồn sầu con gieo niềm vui, trong nơi tranh chấp con gieo giao hòa, trong nơi tâm tối con gieo huy hoàng. Lạy Chúa, xin hãy dạy con. Lạy Chúa, xin điểm đổi con,
không đợi ai
những đêm vui an,
không đợi người thương,
những tìm giúp người,
không đợi yêu thương,
những gieo tình mến. Vì khi biết cho đi là khi lãnh nhận,
khi biết quên mình là khi tìm thấy,
chết cho mình là khi được sống muôn đời. Ôi con lạy thần linh, xin dù tình thương cho người thiện tâm được sống an bình.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.